thơ và tù với tâm tình của Nguyễn Chí Thiện sau thời gian ông được thả ra khỏi nhà tù. Thưa Nguyễn Chí Thiện, với tất cả những cái hoàn cảnh khổ hải, bị rình rập, lo âu, lúc nào cũng rình sợ là công an bị bắt lại như vậy, thì làm sao một người như ông có thể sống sót được, nhất là sau lưng mình cả hàng chục năm tù như vậy?
Thế này, chính tôi ra ngoài ấy mà, tôi ở ngoài xã hội ấy, thì tôi lại không làm được việc đâu anh ạ. Là vì tôi nói phải lo cơm, phải lo yêu sao, phải lo cơm áo. Thế cho tôi ở trong tù ấy, tuy là đói khổ đấy, thế nhưng mà dầu sao cơm nó có sẵn rồi chứ, cái quần áo thì chạy nó phát cho mình, tuy là đói rét nhưng mà nếu có thời giờ. Thế thì vì ở trong tù tôi mới làm được thơ, chứ ra ngoài tôi không làm được mấy. Thế mà cộng sản nó có một cái thâm độc cái thằng này, sự thật là nó không định tha tôi đâu, nó muốn cho tôi chết trong tù và nó biết là tôi làm thơ. Thế cho nên là khi mà trước khi tôi sang đây năm 95 ấy, thì cái tay Phạm Chuyên ấy là giám đốc công an Hà Nội ấy, bây giờ thì vẫn là giám đốc, thì có gọi tôi lên và nói thẳng vào mặt tôi, nó không sợ ngoài này mấy đâu, nó không sợ những tuyên truyền ở ngoài này mấy đâu. Nó nói này, nó bảo thế là tôi biết anh còn thơ, nhưng mà nói thật với anh chứ, dù có hoa địa ngục 2, hoa địa ngục 3 nữa tôi cũng không cần. Nó nói hẳn ở mặt thế, chúng tôi đã để cho đi là cho đi thôi, chứ không sợ. Thế nhưng mà ngược lại, thời trước ấy, khi mà tôi còn nằm ở trong tù ấy, thì tôi đang nằm ở cái xà lim hỏa lò ấy, đúng cái buồng 1 là cái buồng gần cái cầu tiêu ấy, thì có những ông tai to mặt lớn ở bộ, vì ông nào béo tốt cả, đến thăm gọi là đến thăm nữa, thì nó mở cái cửa ra, thế đứng nhìn tôi thế này, 3-4 thằng nó nhìn, anh nhìn nhưng mà không nói năng gì cả. Thì tất nhiên lúc này tôi cũng không cần rồi, lúc này đã lộ diện là mình đã làm thơ phản động rồi mà, coi như chết rồi. Cho nên tôi cũng ngồi yên, tôi không nhìn, tôi không trả lời chúng nó cả. Nó xem một lúc rồi nó đóng cái cửa lại, thế mà nó đi ra ngoài, nó đi ra phía ngoài thì nó nói với người ta, mẹ trông thằng này nó còn vẫn còn béo khỏe, nó miệng vì tôi bị phô mà, ở trông còn béo khỏe lắm chứ, cứ để cho nó sống ở trong đó. Thế mà nó nói với tôi này, khi nó đứng đấy một lúc sau nó nói với tôi này, cứ việc làm thơ đi, thế rồi đem xuống Diêm Vương cho nó xuất bản, chúng tôi sẽ giam ở đây cho đến chết. Chúng tôi đã phạm một cái sai lầm rất lớn là đã thai, nhưng mà lần này không phạm cái sai lầm đó nữa, nó nói như thế. Thế cho nên là tôi mới phát biểu trong thơ đấy, phải không? Tôi mới phát biểu trong thơ là trước kia nó chỉ nghi ngờ lơ mơ thôi nhá, thì nó đã bỏ tù tôi đằng đẵng bao nhiêu năm rồi, nơi rừng núi hoang vu mà không xét xử êm du, phải không? Nay công khai là thủ, ngang nhiên thẳng tay giáng vào mắt, vào mặt Bác và Đảng, một tát như trời giáng lật mặt trước địa cầu, đôi mắt Đảng đỏ ngầu dưới đáy vực thảm sầu, phen này ta chìm sâu, nhưng cuộc đời biết đâu còn có trời trên đỏ. Chính vì tin như thế rồi chứ, cho nên là vẫn làm thơ mà quả thực là cũng có trời thật, cho nên là sau khi Liên Xô đổ các thứ là nó mới tha tôi về.
Nếu mà Liên Xô cũng như là các nước cộng sản thuộc khối Đông Âu mà không bị sụp đổ thời thập niên 1990 thì chắc là đồng bào hải ngoại chỉ biết được thơ Nguyễn Chí Thiện chứ không có cơ hội được trực tiếp tiếp xúc, cũng như là không được nghe nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói chuyện như thế này trên.
Vẫn cái điều đó là chắc chắn là vì cái này hồi năm 1991 ấy, sau khi tôi nói nhé, sau khi mà cái bọn cứng rắn ở bên Liên Xô đấy nó đảo chính, thì cái hôm 19/8 mới đảo chính ấy, thì anh có biết như thế nào là nó ra lệnh cho các nhà máy cơ khí, hợp tác xã cơ khí ấy, là cấp tốc làm ngay 50.000 cái khóa tay mới.
Cái cổng
50.000 cái cổng số 8 khóa tay mới người ta có rồi, nhưng làm thêm 50 cổng ấy để chuẩn bị bắt tất cả những người nào trong cái dịp đổi mới cởi trói một tí ấy, mà nói lăng nhăng là nó sẽ vơ vét như thế. Thế cho nhiều bà vợ của những bạn tôi ấy, đi làm hợp tác xã biết cái chuyện đó mà về khóc lóc rồi tưởng là cái chồng lại bắt đến nơi rồi. Nhưng mà cũng may mà chỉ 2-3-4 ngày sau thôi thì cái cuộc đảo chính nó thất bại, mà chính vì nó thất bại cho nên là 50 cái cổng nó phải ngừng lại không sản xuất nữa. Và cũng chính vì thế cho nên tháng 10 năm 1991 tôi mới được tha. Chứ nếu cuộc đảo chính mà thành công, tôi lại trở lại chạy tù như trước và không có bài về.
Ông đã trải qua tất cả những kinh nghiệm như thế rồi, giờ phút này ông có điều gì sợ trong lòng? Ông còn sợ hãi gì nữa không? Hay là dần dưng trước tất cả?
Sự thật cái bây giờ tâm trạng của tôi nó bây giờ là những cái, một cái người mà có thể nói là nó tương đối nó rửa rưng với mọi chuyện, thành thực mà nói là nó rửa rưng. Tôi cũng không, bây giờ tất cả những cái gọi là cái lửa trong người ấy mà thì hầu như nó tắt. Tôi không giận ai, mà hiện bây giờ thực sự mà nói tôi cũng không thù ai, kể cả những người đã viết những bài chửi bới tôi, lăng nhục tôi ở ngoài này đó, tôi hầu như tôi cũng không giận gì họ cả, mà cũng không có ý nghĩ gì về họ cả. Nhưng mà tôi chỉ còn có một cái mong muốn này rất tha thiết là làm thế nào mà đất nước nó sớm có tự do dân chủ, đó là để tôi trở về lại Việt Nam thăm lại những người bạn tù tội cùng với tôi mà hiện bây giờ đang sống rất là cô độc và đau khổ ở trong nước, và thăm lại bà chị, mấy bà chị già và các cháu. Tôi chỉ mong muốn như thế thôi, và có dịp được đi thăm miền Nam và thăm miền Trung là những nơi mà tôi chưa hề được đặt chân đến từ bé cho đến bây giờ, chưa được đặt chân đến
ngoài
từ,
hai tháng
vào Sài Gòn, mà hai tháng vào Sài Gòn không đi đến đâu cả, là vì phải chờ đợi nó gọi giấy mình, mà nhỡ đột ngột nó gọi mà muốn đi chơi nơi xa thì không về kịp, nó nhỡ việc. Chứ là hai tháng ở Sài Gòn chỉ dám ở trong thành phố Sài Gòn mà thôi, chứ không dám đi đâu cả.
Ông nói là ông không còn lửa, đó là ông nói khiêm tốn thôi, chứ thực sự những người mà được gần gũi và tiếp xúc với ông thì đều thấy rằng trong con tim và trong lòng Nguyễn Chí Thiện lúc nào cũng có một ngọn lửa cực sáng, đó là cái ngọn lửa tranh đấu cho một đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ và hạnh phúc. Khi mà ông ra khỏi nhà tù đó, thì như chúng tôi nhớ không lầm, trong những kỳ trước ông có nói rằng cụ bà thân sinh ra ông cũng như cụ ông thân sinh ra ông đã mất trong những ngày tháng ông bị giam giữ. Như vậy khi ra khỏi tù thì ông sống với ai?
Thế tôi ra khỏi tù tôi sống với lại gia đình nhà bà chị tôi, bà chị cả. Năm nay bà cũng 80 rồi, là bà ở Hải Phòng. Thế cái lần năm ra tù năm 77 đấy, là tôi sống với lại bà chị cả tôi. Trong một cái căn gác, nó là căn gác nó oai thôi. Nó là cái chân cầu thang mà dán cái giấy vào để cho nó kín kín một tí thôi, chứ nó không phải là căn gác. Thế là đến ra tù lần thứ hai tôi sống như thế, còn ra tù lần cuối thì tôi không được về Hải Phòng. Mà chúng ta bắt tôi phải ở Hà Nội để cho dễ theo dõi và kiểm tra. Cho nên là tôi lại ở với bà chị thứ hai ở phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Từ năm 91 cho đến năm 95 thì tôi sang Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa theo dõi mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện. Chương trình tuần này đến đây là tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần tới.